Trường Xuân giận đỏ mặt mà sợ chống cự thì bại sự nên dằn lòng mà nói rằng: "Thôi, thầy đừng phiền, thầy muốn hỏi thì hỏi đi. Việc này tại tôi gây ra, bởi vì cô nọ còn nhỏ dại, nghe lời tôi dụ dỗ nên mới hư như vậy." "Phải, dầu thầy không nói tôi cũng biết tại thầy. Mà bây giờ việc đổ bể rồi, vậy chứ tình thầy với cô nọ còn yêu mến nhau như xưa, hay là hai người biết lỗi, quyết ăn năn chừa cãi, không còn dám tính gì quấy nữa?" "Tôi với cô nọ đều là bọn đa tình, cái khối tình của hai đứa tôi dầu xuống dạ đài cũng chưa tan được. Chúng tôi đã nguyện đồng sanh đồng tử với nhau, dẫu kiếp này chẳng đặng dày duyên thì kiếp sau ắt tái sanh đặng sum hiệp." "Thầy nói tiếng đa tình đó tôi e không đặng nhằm nghĩa cho lắm. Có lẽ đa tình dục thì phải, bởi vì nếu thầy với cô nọ thiệt là khách đa tình, thì dẫu lửa lòng có lừng lẫy cho lắm đi nữa cũng không đến nỗi làm quấy như vậy. Mà dĩ như có làm lỡ đi rồi thì phải vì tình mà chết, với tình mới phải, chứ có đâu yêu nhau mà lại làm nhục cho nhau mà gọi rằng đa tình. Hai đứa tôi yêu nhau, lửa lòng lừng lẫy dằn không được thì là đa tình chứ gì. Vậy chứ theo thầy thì thế nào mới gọi là đa tình? Không lẽ tôi đây dám dạy thầy, nhưng mà theo ý tôi thì khác, đa tình chẳng hề là như thầy với cô nọ đâu. Vậy chứ làm sao? Người mà nuôi cái tình cao thượng hãy gặp người tâm đầu ý hiệp, đồng khí đồng tình, thấy mặt mà bất khuân, vắn tin sầu não thì tự nhiên phải lo liệu đặng trăm năm kết tóc, cá nước phỉ nguyền, ví như căn duyên trắc trở hay là gì danh nghĩa buộc ràng, phải ôm lòng sầu kẻ than bên bắc, người khóc bên nam. Nếu phải chết thì chết cũng vui, thà chết mà tình được cao hơn là sống mà tình thêm khổ. Chớ xưng là khách đa tình mà gặp ai yêu nấy, nay tương tư người này, mai thể thốt với người khác, không kể gì là danh, không biết đâu là nghĩa, miễn phỉ cái tình dục của mình cho được thì thôi. Những người nuôi cái tình thấp thỏi như vậy không được phép xưng là khách đa tình. Trường Xuân nghe Kỳ Tâm luận chữ tình dông dài không hiểu chi hết, ý muốn tính phức việc của mình cho rồi, nên tay gãi cổ miệng nói rằng: "Thôi, việc đời không hơi nào mà luận, để sau rảnh rang rồi mình sẽ cãi nhau chơi. Bây giờ thầy chịu cưới con em tôi, vậy thì phải tính với nhau coi chừng nào đi nói, rồi bữa nào cưới." "Khoan, để cho tôi hỏi thêm ít lời nữa, thầy nói thầy với cô nọ còn đương yêu nhau lắm phải không?" "Ừ, nếu vậy thì dầu tôi cưới rồi thì thầy cũng cứ qua lại hoài hay sao?" "Chứ là sao?" "Việc ấy tại ý thầy không can hệ đến tôi, nhưng mà tôi nghĩ nếu tôi xưng với thiên hạ rằng tôi là chồng cô nọ mà thầy còn làm như vậy hoài thì tôi bắt buộc rầy rà mới phải. Chứ lặng thinh thì thiên hạ cười chê, tôi chịu sao đặng? Dầu tôi có qua lại thì cũng núp lén, chứ dám để cho ai biết mà thầy ngại. Quân ăn trộm rình mò ban đêm mà người ta còn hay thay, huống chi gian dâm làm sao mà giấu người ta cho đặng? Việc ấy thầy để tôi lo, nếu tôi dại tôi để giấy lậu ra thì tôi mang xấu, không can chi đến thầy mà sợ. Ủa, tôi là chồng cô nọ tôi cũng mang xấu vậy chứ? Thôi, tôi giao với thầy như vậy, thầy làm sao tự ý thầy, mà hễ thầy sơ thất để chúng hay thì tôi đi, chứ tôi không ở nữa đa. Được, thầy giao như vậy được lắm, thầy còn giao điều nào nữa hay là thôi? Hết rồi, xin thầy cho tôi hỏi lại cho chắc một điều này, tôi phải hết lòng mà gạt thiên hạ đặng cho họ đừng nghi, phải không? Phải, vậy thì xin thầy định coi ngày nào tôi đi nói rồi ngày nào cưới. Tôi xin tỏ trước cho thầy rằng tôi không có cha mẹ bà con nào hết, bởi vậy cưới hỏi gì cũng một mình tôi mà thôi, chứ không ai đi họ. Không hại gì, tôi kệ người ta đi giùm, cho cũng đặng. Tế thế nãy giờ ngồi nghe hai đàn tính với nhau, không thèm nói chi hết, đến chừng thấy bàn tới việc cưới hỏi mới xen vô mà nói rằng: "Bây giờ phải cậy người làm may, dông đặng dắt đến nhà làm bộ coi rồi mới nói mà cưới chứ." Trường Xuân đáp rằng: "Bây giờ biết ai đâu mà cậy làm may, thôi em chịu phiền làm may dông giùm chút nhé." Tế thế gật đầu nói: "Làm thì làm, này, mà thầy đây á không có áo quần mới, vậy anh phải đưa liền cho thầy, đặt một cái khăn đen, may một cặp áo lót, một cái quần nhiễu, mua một đôi giày mới và ít bộ đồ mát. Chứ đi nói con bà phủ mà y phục lang thang thì coi sao đặng." Trường Xuân gật đầu nói rằng: "Phải, phải lắm, việc đó để rồi qua lo, em đừng lo." Đồng hồ gõ 2 giờ, Tế Thế lật đật thay áo đặng đi dạy học. Trường Xuân thấy Tế Thế vô buồn liền chạy theo, rồi vỗ vai và cười mà nói rằng: "Này em, may quá ha, thằng cha coi bộ kỳ cục mà văn nói nghe thông. Qua tưởng phải tốn đến 5-7 ngàn nên qua đã ăn cắp tiền giấu sẵn rồi. Té ra nó nói như vậy thì mình khỏi tốn hao gì hết." Tế Thế làm mặt nghiêm chỉnh mà đáp rằng: "Có nhờ tôi đánh đạo lắm nên thầy mới chịu đó. Việc này hãy xong rồi anh đừng quên ơn tôi đa." Trường Xuân cười mà đáp rằng: Em lo lắng giùm cho Qua, làm sao mà Qua dám quên ơn? Trường Xuân liền mở bóp, vơi lấy ra một xấp bạc đưa cho Tế Thế và nói rằng, này, em lấy tiền này rồi làm ơn mua sắm áo quần, giày vớ giùm cho thầy ấy nhé. Anh đưa bao nhiêu đây?
50.
Trời ơi, 50 mà mua sao cho đủ? Một cặp áo lót bây giờ hết 25-30 đồng rồi. Vậy chứ phải đưa bao nhiêu mới đủ? Tại ý anh chứ ai biết đâu mà nói. Song tôi nghĩ người ta không thèm đòi tiền thì mình phải sắm quần áo coi cho được. Chứ người ta tử tế mà mình bỏng sẻn thì kỳ quá. Trường Xuân nghe nói như vậy mới lấy thêm 50 nữa mà đưa cho Tế Thế. Rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài trước, bàn tính với Kỳ Tâm để Trường Xuân ghé nhà nói trước cho bà Phủ hay. Rồi bữa nào áo quần may xong rồi thì Tế Thế dắt Kỳ Tâm đến coi mắt cô Hai Tuyết. Hễ đi coi xong rồi thì định ngày cưới liền, đặng trong một tháng cho rồi. Trường Xuân lại hứa rằng anh ta sẽ qua thường thường, đặng mà sắp đặt mọi việc cho an bài. Tế Thế đặt may áo quần và mua khăn dài hết 60 đồng. Chừng các việc xong rồi, anh ta vô nhà bà Phủ mà xin cho Kỳ Tâm đến coi. Bởi Trường Xuân đã có nói trước rồi nên bà Phủ niềm nở, định qua ngày sau cho Kỳ Tâm đến nhà. Đêm ấy bà Phủ nói cho Yến Tuyết biết trước rằng ngày mai sẽ có chồng đến coi và dặn phải ăn mặc cho gọn ghẽ, nhất là đừng có khóc lóc, bởi vì Kỳ Tâm giao điều ấy gắt lắm. Yến Tuyết nghe nói chồng đi coi thì hổ thẹn nên ngồi khóc hoài. Bà Phủ dứt bẩn lắm, cô ta sợ mẹ buồn nên cực chẳng đã phải vâng lời. Bởi vậy qua ngày sau, Tế Thế dắt Kỳ Tâm vô coi thì Yến Tuyết bước ra chào hỏi như thường, chẳng khóc mà cũng chẳng buồn chi hết. Kỳ Tâm ăn mặc đàng hoàng, ngồi coi nghiêm chỉnh lắm, cứ ngó bà Phủ rồi chúm chím cười hoài, đến nỗi Yến Tuyết ra chào anh ta cũng không thèm liếc mắt. Bà Phủ ngồi nói chuyện với Tế Thế một hồi rồi hỏi Kỳ Tâm rằng, tôi nghe thầy giáo nói thầy mồ côi thì tôi thương quá, vậy bây giờ thầy làm việc ở đâu?
Thưa, tôi làm bên Mỹ.
Thầy làm việc mà khá hay không?
Thưa, làm đủ ăn vậy thôi, chứ có đâu mà khá đặn.
Đời này vật gì cũng mắc hết thảy. Mấy thầy làm việc lãnh lương, bị tiền nhà, tiền chợ rút hết. Tôi coi bây giờ buôn bán hoặc làm ruộng có lẽ khá hơn.
Dạ, tôi cũng biết như vậy. Ngặt gì buôn bán phải có vốn, làm ruộng phải có đất. Phận tôi nghèo nàn coi cút, vốn không có mà ruộng cũng không. Bởi vậy tôi mới ra cầm cây giết kiếm ăn, chứ có phải tôi ham làm việc đó đâu.
Chẳng giấu thầy làm gì, tôi có một chút con gái tôi cưng nó lắm. Tôi thấy mấy người có học thì tôi thương. Ngặt mấy ổng hễ có chữ trong mình á thì cứ làm thầy thông thầy ký, rồi nai sách đi xứ này, mai dời đi xứ khác hoài. Nếu gả con cho mấy ổng thì hơi nào mà thăm con. Bởi tôi sợ như vậy nên tôi mới tính bắt rễ, đặng vợ chồng nó ở hữu hỷ với tôi cho vui. Kỳ Tâm nghe nói thì cười mà không trả lời. Tế Thế mới tiếp mà nói rằng, thưa bà tính như vậy thì phải lắm chứ. Bà có một mình cô Hai, mà ruộng vườn có, còn thiếu vật gì nữa đâu. Nếu bà gả cô Hai cho nhà giàu thì tự nhiên cô phải theo chồng, chi bằng bà kiếm người coi cút mà gả, đặng họ ở đây, trước là nuôi dưỡng bà trong cơn ấm lạnh, sau nữa họ coi vườn ruộng cho bà khỏi nhọc lòng. Bà Phủ nghe Tế Thế mở hơi bà thích lắm. Tế Thế với Kỳ Tâm ngồi chơi hơn một giờ rồi mới từ giã mà về. Chiều bữa ấy Trường Xuân qua rồi dắt Tế Thế trở vô nhà bà Phủ mà định ngày cưới. Tế Thế chịu lãnh cậy bốn thầy giáo đi họ giùm, còn mâm trầu thì để cho đàn gái xây. Chàng rể với họ đi tới hiệp tại nhà bà Phủ rồi chiều đãi tiệc chứ không rước dâu. Các việc sắp đặt xong rồi, chừng về dọc đường Tế Thế mới nói với Trường Xuân rằng, này anh phải đưa vài 300 đồng bạc đặng tôi lo đám cưới mới được chứ. Tuy là họ đàn trai mình khỏi để ăn, hãy gom lại nhà tôi rồi đi luôn vô nhà bà Phủ. Nhưng mà tôi phải lo mướn xe cộ đi rước người ta, chừng về nhà cũng phải sắm rượu trà mà đãi người ta chứ. Lẽ nào để họ ngồi nói chuyện giả hay sao? Trường Xuân tuy biết Tế Thế muốn kiếm chuyện mà đòi tiền, bởi vì rước họ chừng 5-7 cái xe, về đãi chừng 2-3 gia rượu mà tốn hao gì tới vài 300. Song nghĩ lúc mình đang cần anh ta giúp giùm đặng xong việc, nếu mình bỏng sẻn sợ anh ta giận bỏ sụi rồi bại hoại việc lớn đi, nên mở bóp phơi lấy 200 đồng bạc đưa cho Tế Thế chứ không dám cãi lẽ nữa. Sáng bữa sau, bà Phủ đưa ngồi mà tính coi đám cưới phải mời ai, phải đặt cỗ Quảng Đông hay là nấu đồ Việt Nam mà đãi,
phải may thêm cho con áo gì quần gì, có nên sắm mùng mền hay không. Bỗng thấy ba cái xe kéo ngừng ngay trước nhà, rồi cô Ba Hương bước vô, lại có dắt theo một người đàn bà chừng 45 tuổi, tuy ăn mặc tầm thường mà bộ tịch phong lưu lắm, với một người trạc chừng 22-23 tuổi, mặt mày trắng trẻo, đi đứng khoan thai, y phục đoan trang, nón trắng dài vàng, quần tích so, áo nỉ xám. Bà Phủ bước ra chào hỏi rồi mời hết vô nhà. Cô Ba Hương hỏi thăm lăng xăng. Người đàn bà đi theo đó thì ngồi ăn trầu không nói chi hết. Còn thầy đọ thì chăm bẩm ngó bà Phủ, lâu lâu lại nghiếc giết vào cửa bù một cái. Bà Phủ hỏi cô Ba Hương rằng, cô đây cũng ở trên Sài Gòn hay là ở đâu?
Chị hội đồng đây ở trên Chợ Lớn.
Cô xuống dưới này chơi hay là đi có việc chi? Người đàn bà ấy nghe bà Phủ hỏi như vậy thì đáp rằng, bẩm bà, thuở nay tôi không biết Tân An. Cô Ba, cô rủ đi chơi. Tôi nhân lúc này rảnh rang, lại có thằng nhỏ tôi đi học ngoài Hà Nội. Có bệnh, nó xin phép về một tháng, nên tôi dắt nó đi xuống dưới này một lần cho biết. Chợ Tân An buồn quá, buôn bán coi cũng lôi thôi. Cô Ba Hương đứng dậy chào bà Phủ rồi bước vô cửa buồng. Bà Phủ hội ý đi theo. Hai người ra đứng tại cửa sau, rồi cô Ba Hương mới nói nhỏ với bà Phủ rằng, này chị, cô đó là vợ hội đồng Bạch ở trên Chợ Lớn, còn thầy đó là con đầu lòng của cô đa. Thầy học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội, còn có một năm nữa thì thi lấy bằng cấp đi làm đốc học. Thầy hội đồng có bà con với tôi, nhà giàu có lắm, mà có phước nên sanh con học giỏi nữa. Tôi thấy thầy em đó nhu mì mà lại bộ xứng với con hai ở đây quá, nên tôi lãnh làm mai, tôi dắt xuống đây đặng coi nó đó đa. Vậy chị biểu con hai nó sửa soạn rồi ra chào người ta, đặng cho họ thấy nó một chút. Con hai đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy nó vậy chị? Bà Phủ đáp rằng, nó ể mình nên nằm trong buồng. Cô Ba Hương biểu kêu nó dậy thay áo quần, mau đi ra chào khách đặng người ta đi về cho kịp xe. Bà Phủ đứng ngơ ngẩn không biết sao mà nói được. Cô Ba Hương thấy như vậy lại đốc thêm rằng, chị đừng có lo mà, hễ cho thầy coi mắt một chút rồi về, tôi đốc riết, thầy thì thầy cũng chịu, chứ không khó gì đâu. Bà Phủ đứng dụ dự một hồi rồi coi bộ suy nghĩ lung lắm. Cô Ba Hương thúc riết, bà mới nói rằng, cho coi không được đâu cô à.
Sao vậy?
Tôi đã hứa gả nó rồi.
Gả cho ai? Ở đâu? Sao tôi không hay?
Tôi gả nó cho một thầy thông làm việc bên Mỹ.
Con của ai? Ở đâu vậy?
Con của một ông cả ở dưới Rạch Giá.
Thầy đó làm việc gì?
Làm việc tòa.
Bất nhân dữ hồng. Chị gả hồi nào đó vậy?
Từ xưa đến rày, còn ít ngày nữa cưới đa.
Sao hôm gần Tết, chị đi Sài Gòn ghé thăm tôi? Tôi không nghe chị nói.
Lúc đó chưa gả. Ăn Tết rồi tôi mới gả.
Chị báo hại, làm tôi đi, thất công.
Cô có lòng thương cháu, thiệt tôi cảm ơn quá. Ngặt tôi gả rồi, biết liệu sao được bây giờ. Cô Ba Hương đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi rằng, chỗ này người ta đã giàu mà lại học giỏi, chị không chịu, thiệt là uổng lắm. Hễ chị gả thì chừng một năm nữa, con hai nó được làm bà đốc, sang trọng biết chừng nào. Này chị, không biết chị kiếm thế hồi chỗ đó đặng gả chỗ này được hay không chị? Mình nói con nhỏ, nó chê xa nên không ưng. Họ đi của bao nhiêu mình trả đủ là cho họ, có hại chi đâu mà họ rầy. Mà con mình á, nó không chịu, ai ép nó cho đặng. Phải đa chị? Tính coi xong lắm, chị coi thằng nhỏ này, tướng mạo coi được quá phải không? Bà Phủ đứng suy nghĩ hoài, cách một hồi bà lắc đầu thở ra mà đáp rằng, không được đâu cô, tôi hứa gả đã định ngày cưới rồi, bây giờ hồi sao được. Thiệt tôi cũng tiếc lắm. Mà trời khiến thầy này không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ. Vậy thì mình không nên cãi trời. Cô Ba Hương làm mặt buồn rồi bỏ đi ra nhà trước. Cô ngồi nói chuyện lơ là với bà Phủ chừng nửa giờ đồng hồ rồi từ giã dắt cô hội đồng Bạch với thầy nọ lên xe mà về. Bà Phủ đưa khách ra khỏi cửa nhà rồi trở vô nằm dào dào, trong trí thầm nghĩ, nếu con mình nó đừng có hư, thì mình gả chỗ này xứng đáng biết chừng nào. Người ta đã giàu mà con người ta ăn học đã gần thành thân rồi, xui đã xứng xui mà rể là đáng rể, nghĩ thiệt tức biết chừng nào. Đã biết bây giờ mình biểu đàn kia lui hết thì không khó gì, ngặt con mình nó như vậy mình đâu dám gả chỗ này. Không biết tại sao mà vô phước lắm vậy. Định ngày cưới rồi thì Trường Xuân cứ nói gạt vợ rằng đi diễn các làng đặng cậy hương chức tới ngày tuyển cử. Họ bỏ thăm, cử mình, rồi lén qua Tân An hoài. Lần nào qua cũng ghé nhà bà phủ, có ý muốn giáp mặt Yến Tuyết đặng dặn dò ít lời, mà Yến Tuyết hễ thấy Trường Xuân thì rút vô buồn, không chịu cho Trường Xuân thấy mặt. Bà phủ biểu Trường Xuân phải rao trong nhật trình, đặng cho Lục Châu hay sự bà gả con lấy chồng, làm như vậy cho rõ ràng, lại sao khỏi người ta dị nghị. Trường Xuân vâng lời ghé cậy Tế Thế làm dùm việc đó, và cậy viết luôn một bài đích cua đặng bữa tiệc đám cưới mà đọc nữa. Tế Thế đòi thêm 50 đồng, Trường Xuân đưa liền, không dám cãi. Còn chừng một tuần nữa tới ngày cưới thì thấy ba tờ nhật báo ở Sài Gòn có đăng hỷ tin như vậy. Bổn quán mới tiếp được hồng thiệp, báo tin rằng thầy Lý Kỳ Tâm thông ngôn tại Mỹ Tho là trưởng tử của ông Lý Kỳ Thành, nguyên hương cả ở Rạch Giá, sẽ kết duyên cùng cô Phan Yến Tuyết là ái nữ của bà phủ Phan Hữu Tiền ở Tân An. Ngày hiệp cẩn định là ngày 31 April 192... Bổn quán cầu chúc cho Lý Phan hai họ hảo hiệp trăm năm, cầm sắc quà hai, miên miên qua điệp. Bà phủ mượn Trường Xuân gửi thiệp mời bà con xa gần cùng những người quen hết thảy. Bà lại dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, mượn thêm ghế bàn đặng có chỗ hai họ ngồi cho đủ. Kỳ Tâm thấy nhật trình báo tin đám cưới thì trong bụng lo thầm, sợ chủ nợ hay mình cưới con gái bà phủ áp lại đòi tiền thì biết lấy chi mà trả. Xưa nay mình nghèo nên họ chửi mắng mà trừ, chứ ngày nay mình cưới vợ giàu sang, chi cho khỏi họ đòi. Nếu mình không trả chắc họ làm nhục mình, mà hễ mình bị nhục thì mẹ con bà phủ cũng không tốt gì đó. Kỳ Tâm tỏ việc cho Tế Thế nghe, Tế Thế chạy vô nói lại với bà phủ thì bà phủ buồn thầm. Xong việc đã đến nước này bà không còn dụ dự nữa được, nên bà nói rằng: không hại gì, nếu họ không nghĩ họ đến đây họ đòi thì tôi ra tiền mà trả cho họ, không sao đâu mà sợ. Tuy vậy xin thầy giáo làm ơn, nói với thầy nợ chừng 500-700 thì tôi trả được, chơi nhiều quá tôi lo không kham. Tế Thế về nói lại với Kỳ Tâm thì Kỳ Tâm cười mà nói rằng: trong ý bà phủ tưởng tôi bày chuyện mà giật tiền của bà hay sao? Nếu tôi có như vậy thì hôm nọ tôi đòi đôi 3,000, cần gì mà phải mưu sự cho nhọc trí. Xin anh nói giùm lại cho bà biết rằng tôi lo trước đó là lo giữ giùm danh giá cho bà, chớ phận tôi thì không cần gì đâu. Như họ có đòi nợ, bà không trả cũng được. Còn nếu bà có trả thì bà giữ giấy tờ, đặng sau bà đòi lại tôi, không thiệt hại gì bà đó mà bà lo. Bữa cưới, Kỳ Tâm mặc áo rộng, bưng quả, ngồi xe đi với Tế Thế và bốn thầy giáo mà vô nhà bà phủ. Trong nhà bà phủ chân dọn hực hở, khách khứa đông dày dày, có thầy cai tổng tường và vợ chồng Trường Xuân đủ mặt. Kỳ Tâm làm lễ từ đường và lại mẹ vợ cùng bà con thân tộc rồi mới ra áo rộng mà đại khách. Mãn tiệc rồi, chừng uống rượu champagne, Tế Thế mới đứng dậy đọc một bài đích cua như vậy: các ông, tôi là người tài sơ học xiển đã chưa từng quen đứng nói chuyện giữa tiệc đông người. Lẽ thì tôi phải ngậm miệng ngồi nghe, chứ không nên đến cửa lỗ ban mà múa búa. Nhưng mà hôm nay chúng ta đến dự tiệc này là tiệc bày ra đặng vui mừng cuộc thành hôn của Lý Phan hai họ. Lại tôi với Tân Lan là thầy thông Kỳ Tâm đây, vốn là bạn đồng song. Vậy tôi xin các ông vui lòng cho phép tôi thỏ thẻ mà tỏ đôi lời. Trước là chung vui cùng bà lớn, sau nữa chúc mừng cho đôi bạn mới. Dạ thưa, sách có câu rằng: minh quân lương tể tao phùng dị, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Cô hai là con bà lớn đây, sắc tài tột chúng mà lại công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lúc cô còn ấu thơ đi học thì thầy bạn thảy đều yêu. Mấy năm nay cô về ở nhà thì ngày đêm lo nuôi dưỡng mẹ già, hôm sớm cứ bạn bè cùng kim chỉ. Cô có sắc mà lại có tài, có đức lại có hạnh, có nhân mà lại có hiếu. Người giường ấy há chẳng phải là gia nhân hay sao? Còn thầy Tân Lan, tuy lúc thầy học gần tốt nghiệp, rủi gia đình tao biến khiến cho thầy trắc trở bước thang mây. Nhưng mà thầy là người độ lượng lớn, chí khá cao, bởi vậy giữa phong ba thầy bền chí vững lòng, tánh đinh sắt càng trui nướng càng thêm cứng chắc. Người dường ấy há chẳng phải là bậc tài tử hay sao? Cổ nhân đã nói, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Hôm nay thầy Thông là tài tử, cô Hai là giai nhân, mà bà Nguyệt lại xe dây, ông Tơ lại xô bước, khiến cho Nam Bắc dày đoàn, Phùng Loan kết cánh. Ấy là một dịp rất may mắn cho Lý Phan hai họ biết chừng nào. Vậy xin các ông cho phép tôi thay mặt Lương Bằng quý tộc hai bên mà cầu chúc cho vợ chồng mới trăm năm đầm ấm gia đình, rồi trổ sanh những con rồng cháu phụng. Tế thế đọc dứt lời thì cả tiệc đều vỗ tay lớp bớp. Bà Phủ ngồi cổ với khách đàn bà bên bộ dáng ngang đó, nghe bài đích cua của tế thế thì bà mừng hết sức, mà chừng thấy khách vỗ tay khen ngợi bà lại càng phơi phới trong lòng, nên bà đã không biết hổ thầm mà lại còn cười ngõn ngoẻn nữa. Ai nấy đều ngó chàng rể, có ý trong trả lời đặng coi tướng mạo như vậy mà văn nói thể nào. Kỳ Tâm nghe tế thế khen ngợi Yến Tuyết thì trong bụng tức cười thầm, nghĩ gì nhân tình ấm lạnh vô thường, người giàu sang giàu có hư cho mấy đi nữa thiên hạ cũng khen, còn người nghèo hèn giàu khôn khéo cho mấy đi nữa thiên hạ cũng chê là dại. Ban đầu anh ta khinh bỉ tế thế là đồ vua bợ, nhưng mà anh ta nghĩ lại rằng mình đã hứa lỡ lãnh làm giả dối với người ta, chớ làm trái sao được. Thở này, mình giữ lòng thanh bạch thì giữ luôn đi. Ai biểu chịu làm giả dối mà bây giờ là dục dặc. Mà bây giờ, trả lời, mình phải nói thế nào? Thở này, mình biết thiên hạ bậy bạ nên mình xa lánh thế tục thì phải quá. Sao lại nhỉ? Dòng làm gì cho khó dễ như vậy? Kỳ Tâm ngồi ngẫm nghĩ muốn nín luôn. Ngặt khách dự tiệc họ ngó quá, anh ta nhột nhạt nên bất đắc dĩ phải đứng dậy nói như vậy. Các ông có lòng huệ cố đến chung vui cùng nhạc mẫu tôi, mà các ông lại còn là phái thầy giáo là bạn đồng song của tôi, đứng đây thay mặt cho các ông mà xưng tụng tài trí của tôi nữa, thì tôi lấy làm cảm nghĩa vô cùng. Lẽ thì tôi phải tỏ ít lời trước là tạ các ông, sau nữa bài tâm để các ông trông đợi. Nhưng tôi hổ phận tôi tri ý không hiệp thói đời, mà tài tình cũng chẳng bằng chúng bạn, dù tôi có tỏ ra sợ chẳng đáng làm vui cho các ông. Vậy tôi ngửa xin các ông miễn chấp để tôi khuyên mời các ông uống cạn ly rượu này mà mừng cho nhạc mẫu tôi. Kỳ Tâm nói tới đó rồi ngập ngừng, ai nấy tưởng là còn nói nữa, chẳng dè anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống, nên khách chưng hửng hết một chút rồi mới vỗ tay. Tiệc mãn khách cáo từ mà về lần lần, đến tối thầy Cây Tường với vợ dòng Trường Xuân cũng về, tôi tới trong nhà dọn dẹp xong hết rồi, chừng đóng cửa đi ngủ thì bà Phủ kêu con mà nói lớn rằng: "Hai ơi, sao con không vũ mùng đặng thằng Hai nó ngủ? Ngày nay bị khách khứa nó mệt, dọn dẹp cho nó nghỉ cho sớm." Bà Phủ nói như vậy đặng cho tôi tới trong nhà nghe, xong Yến Tuyết thì cứ ở trong buồng, còn Kỳ Tâm thì nằm ngoài gián trước, không ai thấy mặt ai hết. Cách vài ngày bà Phủ tiếp được một bức thơ của cô Ba Hương nói như vậy: "Kính gửi lời thăm chị Phủ và cầu chúc cho cháu được dàn sự như ý. Tôi có tiếp đặng thiệp của chị mời đám cưới cho cháu, nhưng vì tôi bận việc nhà không đến mà chung vui với chị được, thiệt tôi lỗi với chị nhiều lắm, vậy xin chị rộng lòng miễn chấp. Tôi có hỏi thăm thì người ta nói chị gả cháu cho chỗ đó thuộc nhà giàu có sang trọng hơn con thầy hội đồng bạch tôi dắt xuống hôm nọ bội phần. Được vậy thì tôi cũng mừng giùm cho chị, và tôi cầu chúc hai con mau đặng có cháu ngoại mà bồng ẩm. Nay kính thơ, Madame Ba Hương." Bà Phủ được bức thơ của cô Ba Hương, bà đọc đi đọc lại hoài, không biết cô nọ nói như vậy là thiệt tình hay là cô đã thấu rõ việc riêng của Yến Tuyết nên kiếm lời khéo khôn mà bao biếm. Bà ăn ngủ không được, cứ nằm tính mưu này kế nọ, đặng bịt miệng thế gian. Bà muốn đi lo cho Kỳ Tâm vô làm việc nhà nước, đặng cho thiên hạ khỏi khinh dễ. Ngặt hễ Kỳ Tâm đi làm việc thì phải dắt vợ theo, còn như có để vợ ở nhà thì lâu lâu nó phải đến thăm một lần, mà Yến Tuyết không chịu thấy mặt chồng thì làm sao cho được. Kỳ Tâm cưới vợ chừng nửa tháng thì Trường Xuân đắc cử được làm cai tổng. Anh ta qua thăm bà Phủ trước là báo tin lành cho dì hay, sau nữa dò coi Kỳ Tâm với Yến Tuyết cư xử với nhau thế nào. Bà Phủ thuật chuyện Yến Tuyết không chịu thấy mặt Kỳ Tâm, ngủ riêng mà cũng ăn riêng, thì Trường Xuân mừng thầm, Chắc rằng Yến Tuyết vì thương tưởng mình nên không chịu thất tiết với người khác. Bà Phổ lại trao bức thơ của cô Ba Hương cho Trường Xuân xem rồi nói rằng: "Hôm nay dì được bức thơ ấy thì dì buồn lắm. Dì chắc là cô Ba Hương biết việc của mình nên cô nhạo báng. Vậy cháu phải tính coi có kế chi mà làm cho Kỳ Tâm có chỗ ăn chỗ làm, đặng họ đừng khinh bỉ thì dì mới yên tâm được." Trường Xuân ngồi suy nghĩ một hồi rồi tính với bà Phủ để anh ta xuất một muôn đồng bạc vốn mà kêu anh em Hùng thêm một muôn đồng nữa, đặng lập một tiệm mua lúa tại chợ Tân An, để rồi cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Làm như vậy bà Phủ khỏi bị người ta chê cười kiếm rễ nghèo, còn Kỳ Tâm khỏi đi xa mà mắc ở ngoài tiệm nên không gần gũi Yến Tuyết đặng. Bà Phủ nghe tính như vậy thì bà lấy làm vui lòng, nên khuyên Trường Xuân phải lo tán thành việc ấy cho mau. Trường Xuân lâu nay giấu vợ để dành tiền riêng được 5.000 đồng. Anh ta đi qua Mỹ Tho vay thêm 5.000 nữa và rủ anh em Hùng thêm 10.000, cộng lại là 2 muôn, mới mướn 5 căn phố tại Tân An mà làm tiệm lúa, rồi để cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Từ ngày Kỳ Tâm ra coi tiệm lúa thì mắc lo buôn bán nên ít hay về nhà bà Phủ. Tuy vậy mà hễ bữa nào anh ta về thăm thì làm như chàng rể thiệt. Rầy thằng Quế sao không coi sửa chuồng bầu câu, hỏi chính hữu sao không lo hái trầu. Anh ta khoác nạt ôm sờm, dọn đầu này, dẹp chỗ nọ. Duy có một điều là không thèm thấy mặt Yến Tuyết. Có một ngày kia, Yến Tuyết đương ngồi lặt rau dưới nhà bếp. Kỳ Tâm thấy thằng Quế đương leo bẻ dừa, anh ta mới lần ra đứng coi. Anh ta liếc thấy Yến Tuyết, liền dây mặt chỗ khác không thèm ngó. Yến Tuyết thấy anh ta thì hổ thẹn nên cũng lật đật đi lại, dựa vách mà núp. Nhà bếp đóng vách dán nên trống trải, ở trong dòm mấy lỗ thì thấy ở ngoài tỏ rõ lắm. Yến Tuyết đứng trong lén dòm ra thì thấy Kỳ Tâm bộ đứng đàng hoàng, mặt mày nghiêm chánh chứ không phải lao chao giúp giấc như Trường Xuân vậy. Cô ta dòm rồi hổ ngươi muốn dây mặt chỗ khác, mà hễ dây chỗ khác rồi lại muốn dây trở lại dòm nữa. Bởi vậy cô ta núp mà dòm cho đến chừng Kỳ Tâm trở vô nhà cô mới thôi. Đêm ấy cô ta so sánh Kỳ Tâm với Trường Xuân. Cô ta suy nghĩ Kỳ Tâm tuy nghèo mà tướng mạo như vậy thì hơn Trường Xuân bội phần. Rồi cô ta lại nghĩ rằng nếu Trường Xuân là đồ chạ thì thằng cha này cũng chẳng nên thân gì, bởi vì nếu nó là người biết liêm sĩ, trọng phẩm giá, lại có lẽ nào nó chịu lãnh giai tuồng nhơ nhuốc như vậy. Ôi thứ đàn ông thời nay, kẻ gì danh, người gì lợi, họ có biết danh giá là gì mà suy nghĩ cho thất công. Này, mình biết tâm tánh của họ thì đã trễ rồi, nghĩ thiệt tức quá. Bữa nọ trong nhà có đám kỵ cơm cho quan phủ, bà Phủ biểu Kỳ Tâm gửi thơ mời Trường Xuân và dặn mời luôn Tế Thế nữa. Yến Tuyết, một là vì nghe có tiếng Trường Xuân thì giận, hai là vì sợ thấy mặt Kỳ Tâm thì hổ ngươi, nên rút ở dưới nhà bếp phụ với chị Chính Hữu nấu nướng, không chịu lên nhà trên. Đến chừng cúng, Trường Xuân hỏi sao Yến Tuyết không ra lại thì bà Phủ nói rằng con đó nó có ngán, nó mắc cỡ nên không chịu ra. Trường Xuân nói tự nhiên rằng chà, màu có dữ ha, nếu vậy thì nội năm nay dì có cháu ngoại rồi. Kỳ Tâm thấy Trường Xuân nói hẳn hòi, không bợ ngợ chút nào hết thì trong bụng ghét lắm. Song anh ta đã nhàm thấy thế tình giả dối nên ngồi chúm chím cười, không lộ mồi ghét ra cho ai biết. Cúng rồi dọn cổ trên bàn, Kỳ Tâm, Trường Xuân với Tế Thế ngồi lại ăn uống. Trường Xuân uống vài ly cỏ nhát thì ngà ngà nói chuyện ôm sờm, nhất là anh khoe khoang về sự mình mới đắc cử cai tổng. Tế Thế nói hùa theo rằng tôi nghe anh đắc cử thì tôi không mừng chi hết, bởi vì tôi đã biết trước có ai mà dành với anh cho đặng. Anh đã học giỏi mà lại giàu có hơn người ta hết, như vậy anh làm cai tổng mới xứng đáng, chứ họ lôi thôi quá làm tổng tèo gì. Ý tôi muốn làm chức gì nữa kìa, chứ làm tổng mà sang trọng bao nhiêu. Ngặt ông gia tôi muốn như vậy, tôi phải chịu theo ông, chứ tôi có ham làm mà chi đâu. Anh được rồi anh nói như vậy, chứ đời này có chức nào mà sang trọng hơn chức cai tổng. Mình làm chức tổng có lương bổng mà khỏi bị đổi. Mình lại gần gũi với dân hơn các ông quận hết thảy. Nghĩ coi, có phải là sướng hay không? Chú mày tưởng tôi ham tiền, người ta nên ra tranh chức tổng đây hay sao? Tôi làm á đặng dị chơi vậy chứ phải tôi cố ăn tiền bạc ai đâu. Anh nói vậy mà nếu dân nó đem tiền ra cho anh lấy không nè? Không phải, tôi nói tôi giữ thanh liêm, họ đem tiền họ cho, mình dạy gì mà không lấy. Kỳ Tâm ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính không thèm cái lẽ chi hết, bởi vì chí hướng của hai người nay không giống mình. Nếu nói cho ra lẽ thì phải mít lòng chứ không ít gì. Bởi dí dầu mình nói phải cho mấy họ cũng không thèm nghe. Xong anh ta nghe Trường Xuân nói nhiều tiếng trái tai quá dặn không được, nên buông đũa mà nói rằng: những lời hai anh nghị luận nãy giờ, nếu đem ra mà thuật lại cho thiên hạ nghe, thì ai cũng đều khen phải. Bởi vì chỗ chủ hướng của người đời nay đều dậy hết thảy. Thiệt tôi không dám nói hai anh nói sai, nhưng mà theo ý riêng của tôi thì người ngoài đời nay họ hiểu nghĩa hai tiếng sang trọng lầm không biết chừng nào. Tôi hỏi thử hai anh, vậy chứ sang là gì?
Được người ta kính trọng thì là sang chứ gì?
Phải, nhưng mà muốn cho người ta kính trọng thì phải làm sao?
Phải làm quan lớn, phải có tiền nhiều thì người ta kính trọng chứ sao?
Tệ lắm. Vậy mà thuở nay tôi tưởng người nhân đức từ hạnh, người có chí lớn chí sâu thì thiên hạ kính trọng chứ.
Kỳ Tâm nói tới đó rồi rùng vai lắc đầu không thèm nói nữa. Cách một hồi anh ta lại hỏi Trường Xuân rằng: hồi nãy anh nói rằng họ đem tiền họ cho, mình dạy gì mà không lấy. Anh là người giàu lớn mà anh lại làm chức cai tổng, nghĩa là dân mấy làng trong tổng đều phải ở dưới quyền của anh hết thảy. Anh thiếu tiền ăn hay sao mà họ đem, họ cho, anh còn lấy nữa. Lại anh hạ mình, thò tay mà lấy tiền của kẻ bề dưới, là kẻ ngu dại nghèo hèn hơn anh. Vậy anh không hổ hay sao?
Nói như dượng vậy thì ai thèm làm làng, làm tổng. Trời đã biểu hễ kẻ dại nuôi người khôn, nếu có việc đến cầu lại mình mà dương tiền thì mình lấy có hại gì? Nếu mình làm bộ thanh liêm, nó cho người khác ăn, cũng vậy.
Trời ơi, vậy mà hả, thuở này tôi tưởng người khôn dạy kẻ dại, người trên giúp kẻ dưới nữa chứ.
Kỳ Tâm chắc lưỡi lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Yến Tuyết nằm trong phòng lóng tai nghe Kỳ Tâm cãi lẽ với Trường Xuân, thì cô ta tức cười thầm, tức rằng mình không có thể chạy ra mà phân phải quấy được. Một ngày khác, Trường Xuân qua thăm dì, tình cờ lại gặp Kỳ Tâm ở ngoài tiệm cũng về đó. Bà Phủ nghĩ nhờ Trường Xuân lo liệu nên việc nhà yên ổn, chẳng còn chi, bà mang tiếng chê cười, lại cũng nhờ Kỳ Tâm thiệt tình nên chuyện giả dối mà không ai biết hết. Bởi vậy, bà thấy có đủ mặt hai người thì bà vui mừng, bèn hối chính hữu nấu cơm, sai thằng Quế mua rượu đem về dọn cho hai người ăn uống. Kỳ Tâm thì cứ giữ tánh tình nghiêm nghị, làm cho người ta không kêu, buôn bán có lời nhiều mà không ỷ. Còn Trường Xuân mỗi lần qua đều không thấy được mặt Yến Tuyết, bởi vậy, giàu giàu, gương mặt, coi chẳng được vui. Chừng hai người ngồi ăn cơm uống rượu, nói chuyện với nhau, Trường Xuân muốn khoe mình học giỏi nên nói chuyện với Kỳ Tâm rằng: học trò đời nay, lôi thôi quá, không chịu cố tâm mà học đặng thi lấy bằng tốt nghiệp với người ta, để lo chơi bời hoài, rồi thì đứa học nửa chừng bỏ ra trường, đứa thì đi thi, nhào hỏng chân hỏng cẳng. Anh trách học trò không lo học thì là phải lắm, đã biết trong đám học sanh có đứa như tôi đây vì gia đình tao biến nên phải trở bước giữa đường, lại cũng có đứa siêng học lung, xong bị giận hội chẳng may nên thi không đậu. Tuy vậy mà phần đông tại ham chơi mà bỏ học, tại không lo nên thi rớt. Bởi vậy, lời anh mới trách móc đó thì đáng, chứ không phải là trách quan. Nhưng mà anh lại nói sao không ráng học đặng thi lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp như người ta. Nghe ra dường như người ta học chủ hướng thi cốt lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ không phải học cốt tu tánh lập thân. Nói như vậy tôi e không đặng chánh đáng cho lắm.
Tánh dượng nó sao kỳ quá, tôi nói việc gì cũng cãi lẽ hết thảy. Đi học á thì phải ráng mà lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ thứ đồ đi học cả đời mà không có một tấm giấy lộn thì ai coi ra gì.
Cái bằng tốt nghiệp có phù phép làm cho mình sang trọng lắm hay sao mà anh biểu mỗi người phải có mới được?
Vậy chứ dượng không biết hay sao? Đời nay muốn về giúp việc cho nhà nước, bất luận là sở nào, đều phải có bằng tốt nghiệp mới được. Nếu học mà không có bằng tốt nghiệp thì đi làm việc ngoài bậy bạ, chứ làm việc chi nên thân?
À, bây giờ tôi mới hiểu ý anh. Té ra học là cốt cho có bằng tốt nghiệp đặng kiếm ăn. Tôi xin lỗi với anh, để tôi nói việc của tôi cho anh rõ. Không biết hồi anh đi học chủ hướng của anh thế nào, chứ phận tôi đây, hồi tôi đi học thì tôi quyết mở trí cho rộng, rèn lòng cho ngay, học tài cho hay, tập tánh cho cứng, nghĩa là hung đúc cho đủ tài liệu để mà xung đột với đời. Nếu mai thì lấy bằng đậu tốt nghiệp cũng tốt, dầu rủi thi rớt cũng không cần, chứ không phải tôi đi học mà chủ hướng thấp thỏi quá như vậy đâu. Trời ơi, đi học phải cốt lấy cho đặng bằng tốt nghiệp đặng làm thầy. Thế làm thầy thì phải cốt kiếm cho được một con vợ giàu. Như lật đật quá không chờ chỗ giàu đặng, phải cưới vợ nghèo thì phải cốt gạt gẫm trợn trạc những kẻ quê mùa dốt nát mà lấy tiền đặng làm giàu cho mau. Mà hễ có tiền nhiều á thì phải cốt lên làm ông cho được. Ai á mà trong nhà nhiều tiền, thiên hạ kêu ông thì mới thiệt là sang trọng. Chủ hướng của người mình hay quá mà xưa nay tôi không biết. Cứ lo gìn lòng thanh bạch, tập chí chánh kiên nên trong túi không có tiền. Đi ra họ khinh dễ hoài. Thiệt, tôi làm bậy quá. Trường Xuân muốn cãi nữa, song thấy Kỳ Tâm có sắc giận, sợ cãi sanh rầy rồi mít lòng, nên anh ta cười gượng mà nói rằng: tánh ý dượng kỳ quá, không có giống tánh ai hết. Yến Tuyết ngồi trong bùa nghe hết những lời nghị luận của hai người, làm cho đêm ấy cô nằm suy nghĩ hoài, ngủ không được. Bóng quang âm thấm thoát, mới hè lúc trước mà hôm nay đã đến tiết trung thu. Kỳ Tâm đứng coi tiệm lúa, đã lanh lợi mà lại siêng năng, mới làm mấy tháng mà tính phỏng ra thì có lời gần 4.000 đồng bạc. Trường Xuân với mấy người hùng ai cũng đều khen ngợi. Nhưng mà không ai nói tới số tiền lương bổng, cứ biểu ráng mà làm, hễ có lời thì họ sẽ liệu mà thưởng công. Bước qua đầu tháng 9, bà phủ tính Yến Tuyết đã gần tới ngày khai qua rồi. Bà nghĩ chồng cưới cô mới có 6 tháng, nếu cô khai qua trong lúc tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 cũng đều bị người ta dị nghị. Bà mới lập kế rước thầy thuốc đến coi mạch. Trước mặt thầy thuốc thì bà xin hốt thuốc an thai, mà chừng thầy thuốc về rồi thì bà nói với tôi tớ ở trong nhà hoặc với người lân cận rằng thầy thuốc coi mạch cho Yến Tuyết, nói thai cô nóng lắm nên sợ khai qua gấp trong lúc đầu tháng 10. Thiệt, quả cuối tháng 9 thì Yến Tuyết lâm bồn, sanh đặng một đứa con trai tóc đen chạy, cân nặng hơn 3,5 kg. Mà bà phủ than trời trách đất, bà nói rằng thằng nhỏ sanh thiếu tháng nên yếu lắm. Lối sớm ai đến thăm, bà cũng nói mẹ con nó ngủ, nên không ai thấy mặt thằng nhỏ được. Lúc Yến Tuyết lâm bồn thì Kỳ Tâm mắc đi chợ lớn bán lúa, không có ở nhà. Chừng Kỳ Tâm về tiệm nghe nói thì lật đật chạy vô nhà hỏi thăm lăng xăng, đặng cho thiên hạ khỏi nói nhiều chuyện. Bà phủ thấy anh ta thì làm bộ mừng rỡ mà nói rằng: nó chuyển bụng có một mình tao ở nhà, tao sợ quá. Hôm trước ông thầy coi mạch nói thiệt là nhầm. Ông nói thai nó yếu, sợ phải đẻ thiếu tháng. Thiệt, quả mới có 7 tháng, thằng nhỏ yếu một chút mà coi bộ dễ nuôi, không hại gì. Chà chà, nó giống mày, tợ như khuôn đúc. Kỳ Tâm thấy bà phủ ngồi nói tự nhiên chẳng chút nào bợ ngợ thì tức cười thầm, nên nói diễu lại rằng: tôi không phải thầy thuốc mà tôi cũng biết thể nào vợ tôi cũng phải đẻ thiếu tháng. Còn con tôi nó giống tôi chỗ nào đó má ha. Kỳ Tâm thì nói chơi, mà bà phủ tưởng anh ta nhạo báng nên mắc cỡ lặng thinh không đáp lại. Kỳ Tâm vừa muốn trở ra tiệm thì thấy xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi Trường Xuân bước vô hỏi rằng: nghe nói con hai nó đẻ con trai phải không gì? May quá ha. Bà phủ gật đầu chứ không nói chi hết. Trường Xuân cậy bà phủ vào bồng thằng nhỏ ra cho anh ta xem. Kỳ Tâm thấy có chính hữu vô ra và có thằng Quế đương rót nước, lấy thuốc lộn xộn, sợ Trường Xuân vô ý nói ló mời tôi tới trong nhà nó nghi, nên anh ta cản không cho bồng ra, nói rằng thằng nhỏ yếu lắm, không nên bồng ra ngoài gió. Trường Xuân nài nỉ hoài, túng thế bà phủ phải vô mà bồng, chẳng dè vô buồn, Yến Tuyết không chịu cho bồng. Trường Xuân ngồi nhiêm nhiễm không được vui, bà phủ mới hỏi bây giờ đi khai sanh đặt tên gì. Kỳ Tâm biểu đặt tên Lý Kỳ Phùng. Trường Xuân lại cãi, biểu phải đặt là Lý Trường Phùng. Kỳ Tâm giận nên nói rằng: vậy thôi, thì anh đặt nó là Lê Trường Phùng luôn thể, chứ để nó họ Lý mà làm gì? Chuyện mình tính giấu mà bây giờ anh muốn làm cho thiên hạ biết hay sao? Trường Xuân sụ mặt muốn gây với Kỳ Tâm, bà phủ thấy vậy mới nói rằng: chuyện không có đáng gì mà hai anh em bay cãi lẽ cho thất công. Thôi, con của nó đẻ, vậy để tao vô hỏi nó coi nó định đặt tên gì, tự ý nó. Bà phủ vô buồn hỏi Yến Tuyết thì Yến Tuyết biểu phải đặt tên là Lý Kỳ Phùng. Bà phủ bước ra nói lại thì Trường Xuân giận đỏ mặt, cáo từ đi về liền. Cách chưa đầy một tháng, Trường Xuân lẻo đẻo qua nữa. Qua ngồi hút chưa tàn điếu thuốc thì lại thấy Kỳ Tâm ở ngoài tiệm lơn tơn đi vô. Kỳ Tâm gặp Trường Xuân mừng rỡ và nói rằng: này anh, tôi mới làm đặng một việc lợi lớn quá. Trường Xuân nhìn thấy Kỳ Tâm thì không được vui, nên Kỳ Tâm nói như vậy mà anh ta cũng không thèm hỏi có việc gì, lại dây qua hỏi bà Phủ rằng: "Hôm nay con hai nó mướn vú cho thằng nhỏ bú hay cho nó bú?" Bà Phủ đáp rằng: "Cho nó bú, có vợ thằng Thiền ở một bên đây, sữa nó tốt quá, nếu mướn nó nuôi cũng được." Trường Xuân hỏi rằng: "Nếu có vú sẵn như vậy, sao không mướn người ta cho bú?" "Dì hỏi mà mướn đi, họ nuôi một năm chừng 60 đồng, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ, để cho bú cực nhọc, chịu sao nổi." Kỳ Tâm ngồi nghe Trường Xuân biểu như vậy, mới xen vô mà nói rằng: "Tôi tưởng đàn bà có con thì cho nó bú tốt hơn là mướn vú. Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc là cho uống sữa bò. Chứ cần gì mà phải mướn vú?" "Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc là cho uống sữa bò chẳng nói làm gì. Chứ nếu mình sữa nhiều và tốt thì cần gì phải mướn vú? Trong việc nuôi con có ai bằng mẹ được. Mình sanh con cho nó bú, dỗ nó ngủ, bồng nó chơi, tập cho nó đi, gần gũi nó luôn, nó mới triệu mến rồi ghi cái tình thân ái cho ngày sau. Chứ nếu mình ỷ có tiền mướn người ngoài nuôi thì sợ e nó theo tánh tình người vú mà không gây đặng cái tình mẫu tử nữa." Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói như vậy thì giận nên quạo mặt mà nói rằng: "Tôi á, tính việc gì Dượng cũng đều ngăn trở hết thảy, chuyện không can hệ đến Dượng mà Dượng cãi chi vậy?" Kỳ Tâm cười mà nói rằng: "Tôi lấy chánh lý nói nghe chơi đó thôi, chứ ai làm sao thì làm, can cập gì đến tôi mà tôi cãi." Kỳ Tâm nói tới đó, liếc thấy thằng Quế đương lấp ló nơi cửa buồng, anh ta sợ ló mòi nên nói tiếp mà nói lớn rằng: "Tuy nói như vậy, song mướn vú hay là cho bú đều tại ý vợ tôi, chứ nào phải má tôi hay là tôi mướn mà đặng sao?" Bà Phủ liền nói rằng: "Ờ, thằng hai, nó nói đó phải lắm đà. Thôi, để tao hỏi lại coi nó chịu mướn vú hay không." Bà đứng dậy đi vô buồng một hồi trở ra nói rằng: "Con nó nói con nó đẻ thì nó nuôi, nó không chịu ai nuôi hết." Kỳ Tâm nghe nói thì chúm chím cười, còn Trường Xuân thì giận cành hông, dục đứng dậy chắp tay sau đít đi qua đi lại dài khua dưới gạch nghe lớp bớp. Trường Xuân ra về có bộ giận lắm, giận Kỳ Tâm sao cứ theo can dự việc của Yến Tuyết hoài, giận Yến Tuyết sao mọi việc đều vừa theo ý của Kỳ Tâm không chịu nghe lời mình. Đặt tên con nói theo Kỳ Tâm mà mướn vú cũng phải làm theo ý với Kỳ Tâm. Rồi anh ta giận luôn tới bà Phủ, nói sao bà Phủ cưng trọng Kỳ Tâm, kêu Kỳ Tâm bằng thằng hai nghe ngọt xớt. Anh ta giận rồi lại nghi rằng hay là hai đứa này nó gạt mình, nói với mình rằng cưới giả mà rồi chúng nó làm vợ chồng thiệt. Trường Xuân nghĩ tới đó thì trong bụng hầm hầm tính thầm rằng nếu có vậy thì mình đuổi Kỳ Tâm đi liền, mà trước khi đuổi nó mình phải làm cho nó khốn hại, cho nó biết mình. Năm ấy lúc gần Tết, mỗi ngày lúa lên giá thêm hoài, bởi vậy Kỳ Tâm lớp thì mất đi chịu giá rồi đặt bạc cọc cho điền chủ, lớp mất đi chợ lớn bán lúa, công việc dồn dập không có một giờ nào rảnh. Lối rằm tháng giêng, ba chiếc chài chở lúa đã lên gần tới chợ lớn rồi, nên anh ta phải đi xe lửa lên theo mà cân cho nhà máy. Anh ta mua vé hạng nhì, xe bên Mỹ Tho qua vừa mới ngừng, anh ta lật đật bước lên xe thì thấy có cô Sáu Nhiễu là con gái của ông phó tổng tài ngồi trong xe. Anh ta dụ dự muốn qua xe khác mà ngồi, song anh ta nghĩ rằng người ta ở bạc tình với mình thì người ta hổ ngươi, chứ mình có việc gì mà lánh mặt. Nghĩ như vậy nên Kỳ Tâm bước lên xe, dở nón mà chào rồi ngồi ngay mặt cô Sáu Nhiễu. Trong cái xe ấy có cô Sáu Nhiễu với một ông tóc bạc qua râm, chứ không có ai nữa hết, mà hai người ngồi cách xa nhau nên Kỳ Tâm chắc là không quen biết nhau. Anh ta liếc coi thì thấy cô Sáu Nhiễu mặc áo màu thiết, quần hàng trắng, tay mặt đeo một chiếc đồng hồ chạm mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng, hai tay đều quấn hộp, còn cổ thì đeo ba sợi dây chuyền. Tuy cách nhau đã 4-5 năm và cô đã có chồng lâu rồi, nhưng mà tướng mạo không đổi cho mấy. Sáu Nhiễu thấy Kỳ Tâm ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đàng hoàng thì cũng cứ theo ngó hoài. Chừng xe lửa chạy qua khỏi cầu Tân An rồi cô mới hỏi rằng: "Xin lỗi thầy, không biết thầy có phải con bắt cả ở dưới Rạch Giá hay không?" Kỳ Tâm cười và đáp rằng: "Thưa phải, chẳng hay cô ở đâu mà biết tôi?" Cô Sáu Nhiễu cũng cười mà nói rằng: "Thưa, tôi gốc cũng ở Rạch Giá." Kỳ Tâm thấy cô ta dạng dĩ đến thế thì tức thì cười thầm trong bụng không muốn hỏi han chi nữa, nên mở gói nhật trình ra rồi ngồi chống tay trên khuôn cửa mà đọc, Sáo Nhiễu ý muốn nói chuyện nữa, xong cô thấy Kỳ Tâm dây mặt chỗ khác, còn ông đi chung xe thì ngó trân trân làm cô mắc cỡ, nên cô dở quả sách lấy trầu ra ăn không hỏi chi nữa hết. Xe tới Bến Lức, ông tóc bạc qua râm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ Tâm với cô Sáo Nhiễu mà thôi. Xe vừa rút chạy, cô Sáo Nhiễu dùng hỏi rằng, thiệt thầy quên tôi hay sao? Kỳ Tâm liền buông tờ nhật trình rồi ngó cô ta mà đáp rằng, tôi nhớ cô lắm chứ, dẫu 1000 năm nữa tôi cũng chưa quên được. Thầy nhớ tôi, sao hồi nãy thầy hỏi tôi ở đâu? Tôi làm bộ không biết cô, là vì tôi không muốn biết cô làm chi nữa. Sao vậy? Cô hỏi câu đó tôi không biết sao mà trả lời. Vì khi trước rủi tôi biết cô đến mấy năm nay tôi não nề lung quá, nếu bây giờ mà tôi biết nữa thì khó quá. Thầy nói sao đó? Tôi nghe không rõ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại không vui. Xin cô giả quên tôi luôn cho yên. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ thầy cưới đặng con bà Phủ, thầy giàu sang không muốn nhìn biết đến những người quen thuở trước nữa chi? Kỳ Tâm nghe nói trớ trêu như vậy thì giận đỏ mặt, nên dây mặt ngó ngoài cửa mà đáp rằng, thuở nay thiên hạ bạc tôi, chứ nào tôi có bạc ai đâu mà cô nói vậy. Ai bạc thầy? Chứ tôi có bạc thầy đâu. Xin lỗi cô không bạc tôi, mà sao mấy lời cô nói dưới tàu rồi cô quên hết đi? Những lời tôi nói với thầy tôi nhớ hoài, chứ nào tôi có quên đâu. Cô không quên mà sao nhà tôi suy sụp rồi cô lại bỏ tôi mà ưng chỗ khác? Việc vợ chồng là tại cha mẹ định, tôi đâu dám cãi. Tại cha mẹ cô thì cô cũng phải nói cho tôi biết, chứ sao tôi nghe cô ưng chỗ khác? Tôi lật đật viết cho cô một bức thơ cô không thèm trả lời. Rồi sao cô đi chợ gặp tôi cô lại làm lơ là vậy? Tôi có được thơ từ chi của thầy đâu, còn tôi đi chợ gặp thầy hồi nào? Kỳ Tâm ngồi thở ra không thèm trả lời. Cô Sáu Nhiễu cũng ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng, tôi nghe lời cha mẹ ưng chỗ này, mấy năm nay tôi buồn quá. Bên chồng tôi thiệt là giàu, ngặt chồng tôi nó kỳ lắm, không lo làm làng tổng với người ta, cứ đi theo mèo đàn chó điếm, xài tiền phá cổ hoài, nói không đặng.